Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa các bạn, nhà văn Nguyễn Ngọc Chiến sinh năm 1959 tại Quảng Trị. Anh từng là bộ đội biên phòng những năm chiến tranh biên giới Tây Nam trước khi viết văn. Hiện anh đang sống và viết tại xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Các tác phẩm đã xuất bản của nhà văn Nguyễn Ngọc Chiến gồm các tập truyện ngắn Hoa Trái Mùa, Trăng Sáng, Chuyện Tình Của Lính, Hoa Xuyến Chi, Tình Yêu Ngọt Ngào, Hoa Hậu Làng Cào, Đôi Mắt Người Thiếu Phụ. Các tập thơ Chút Tình Mùa Thu, Về Quê Mẹ Nghe Em, Thương Tháng Ngày Đã Qua. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin được giới thiệu với các bạn một sáng tác mới của nhà văn Nguyễn Ngọc Chiến, truyện ngắn Hương Rẻ. Mời các bạn cùng nghe.
Vượt qua một ngôi làng, chiếc xe thồ rẽ vào một con đường đất sỏi chạy mấp mé bên bờ sông. Bất giác, Bảo nghe trong gió một mùi thơm gì đó rất xa xôi nhưng quen thuộc, như là mùi thơm của hoa rẻ chợt dậy lên đầy quyến rũ. Mùi thơm cứ thoang thoảng ngất ngây đuổi theo anh. Đúng là hương thơm của hoa rẻ thật rồi. Bây giờ đã là tháng năm ta, tháng của mùa rẻ nở hoa. Bảo đã từng ao ước đến cháy lòng trong một ngày nào đó được trở lại nơi đây. Có lẽ trong đời chưa bao giờ anh quyết định thực hiện một việc gì đấy mà anh phải suy nghĩ cân nhắc kỹ càng như lần ra đi này. Tạm biệt người xe thồ, anh vào một quán trọ nhỏ nằm bên rìa thị trấn xin nghỉ nhờ. Anh muốn ngủ một giấc thật ngon trước lúc anh đi tìm gặp lại người ấy. Nhưng anh đã không tài nào ngủ được. Căn phòng anh trọ có một ô cửa hướng về phía ấy. Anh ngồi dậy, nhìn qua ô cửa. Trước mắt anh là một trời đầy sao. Những ngôi sao lấp lánh như mắt ai đợi chờ. Và cả gió nữa, gió ùa vào phòng. Lạ thay, trong gió đêm bỗng sực nước mùi hoa rẻ. Cầm tờ quyết định xuất ngũ và tờ giấy giới thiệu xin việc làm do đơn vị cấp, nhét vào túi áo ngực rồi mang ba lô bắt tay hết lượt anh em, Bảo quốc bộ một mạch ra đón xe đò xuôi về thị xã. Anh đang cần tìm một việc gì đó để làm. Gần một tuần lang thang ở thị xã, vào hết cơ quan này đến cơ quan khác, tiêu gần hết số tiền phụ cấp mang theo, Bảo vẫn không thể nào xin nổi một việc làm. Đang cắm cúi bước, anh thấy có một bàn tay ai vỗ nhẹ lên vai. Bảo giật mình quay lại. Anh nhận ra chú Cường, người làm đánh lưới khai thác cá ở thượng nguồn con sông gần chỗ đơn vị Bảo đóng quân. Hồi ấy mấy cậu anh nuôi vẫn thường mua cá của chú. Chú bán cho bộ đội rất rẻ, lại lâu lâu cho thêm quả bí quả bầu. Nghề chính của chú là nghề trồng rau liệt. Rau liệt là một loại rau đặc sản mà chỉ riêng làng chú mới trồng được. Chú có cô con gái đầu tên là Quế, năm ấy học cấp 3. Vào những ngày chủ nhật, Quế thường rủ mấy cô bạn gái chèo thuyền sang bên này sông tìm gặp Bảo để hỏi anh về bài vở. Không thiên vị, nhưng công bằng mà nói, trong đám nữ sinh, Bảo dành sự quan tâm nhiều nhất cho Quế. Quế học không giỏi nhưng ham học. Điều gì cần hỏi về bài vở thì Quế hỏi đến tận cùng ngóc ngách mới chịu thôi. Mỗi lần sang hỏi bài, bao giờ Quế cũng mang theo vài chùm hoa rẻ mà Quế nói là để tặng cho các chú bộ đội. Những chùm hoa rẻ vàng sẫm, đung đưa những cánh hoa lúc nào cũng thơm ngát cả căn phòng. Thỉnh thoảng Bảo còn thấy Quế cài cả một bông hoa rẻ khô trên tóc. Ngồi cạnh Quế giảng bài, anh luôn cảm nhận được hương thơm thoang thoảng từ tóc Quế tỏa ra. Quế thích học thêu nên lúc nào cũng kè kè đôi kim đan và cuộn chỉ trong túi. Con lần Quế đã một mình sang sông, nài nỉ bảo vẽ giúp cho bằng được một chùm hoa rẻ lên chiếc khăn mùi xoa mới mua để thêu. Không có khiếu vẽ, nhưng nhờ có chùm hoa rẻ, anh đã nhìn vào đó vẽ được bông hoa rẻ rất đẹp cho Quế. Mấy ngày sau, Quế đã mang sang khoe với anh chiếc khăn mùi xoa có bông hoa rẻ mà cô đã thêu xong. Bông hoa rẻ màu vàng nở xòe năm cánh với một đôi bướm dập dờn lượn quanh. Ngày đơn vị bảo chuyển quân đi nơi khác, Quế đã rủ các bạn xin phép nghỉ học một buổi để ở nhà chia tay với đơn vị. Quế vẫn cài trên mái tóc bông hoa rẻ khô, và lúc xe chuyển bánh, Bảo đã nhìn thấy đôi tay bé nhỏ của cô đưa cao chiếc khăn mùi xoa vẫy theo anh. Chú Cường nổi cáu khi nghe Bảo kể chuyện đi xin việc. Chú khuyên anh đến nước này thì về nhà chú, làm gì đấy một thời gian, kiếm ít tiền rồi muốn về quê hay đi đâu thì đi. Chú nói, nhà chú bây giờ neo người lắm, vợ chú mất gần 2 năm nay rồi, thằng con trai thì đã học hết phổ thông, bây giờ đang theo học trung cấp cơ điện. Còn Quế, cô con gái đầu của chú, bây giờ đã là cô giáo cấp 1 mới ra trường. Tháng 9 tới là bước vào dạy học năm đầu tiên tại trường làng. Nghe chú Cường khuyên vậy, Bảo đã theo chú về nhà. Làng Hảo như một thung lũng nằm lọt giữa hai quả đồi. Dưới chân hai quả đồi là vô số những gành đá to nhỏ mang đủ hình thù, dáng dấp khác nhau. Những gành đá ấy nằm rải rác khắp cánh đồng làng Hảo, trông từ xa giống như một đàn voi đang nằm nghỉ. Lúc vào gần chân đồi thì những gành đá ấy lại kết thành bè thành khối, trông như những toa tàu, toa xe rồi ăn sâu vào lòng đất. Những con suối, con khe được tạo ra ở đây cũng bắt đầu từ những gành đá này. Và nước từ những con suối, con khe ấy cứ bình thản chảy quanh năm ra cánh đồng rau liệt làng Hảo. Nước mới trong và mát làm sao? Có lẽ do những đặc điểm này về đất đai thổ nhưỡng mà người đời xưa chốn này đã biết tạo ra ở đây một loài rau quý hiếm, có một không hai. Nghỉ ngơi một ngày, Bảo rủ chú Cường mang bộ đồ nghề ra ruộng chẻ đá. Ở làng Hảo, nhà nào dọn đi được nhiều đá thì nhà ấy sẽ có nhiều ruộng trồng rau liệt. Nhưng đào đá, chẻ đá là một công việc nặng nhọc mà không phải bất cứ ai cũng có đủ sức khỏe để làm. Chú Cường và Bảo làm quần quật suốt mấy ngày liền mà cũng chỉ bốc đi được có mấy giàn đá con. Hai chú cháu mệt phờ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Những ngày đầu do chưa quen với công việc nặng nhọc, Bảo thấy rã rời khắp mình mẩy chân tay. Hai lòng bàn tay bong ra, phồng rộp lên đau nhức như có muối sát. Như thế đâu đã hết cực nhọc. Tháng 5 chỉ mới sáng ra, nắng đã đổ lửa lên đầu. Mỗi một nhát búa nện vào đá càng thêm chát chúa, đinh tai, nhức óc. Trên người Bảo đã có ít thương tích do mảnh đá bắn vào. Được một tuần thì Bảo quen dần với công việc. Cái gành đá cứ bị vỡ dần, bốc dần từng mảng. Quế thỉnh thoảng đưa nước uống ra cho hai người. Bao giờ xong việc, Quế cũng nán lại, leo lên một tảng đá to, ngồi vắt vẻo trên đó, nhìn bố và Bảo chẻ đá. Có hôm cô quên cả việc nhà, cứ ngồi lì trên tảng đá, không chịu về. Quế rất thích nhìn Bảo chẻ đá. Cô có thể ngồi như vậy cả buổi để ngắm anh, ngắm mà không bao giờ thấy chán nản ngại ngùng. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Quế được tự do, thỏa thích, ngắm nhìn một người con trai xa lạ đang mình trần chân đất làm việc. Ôi, trông cơ thể anh mới đẹp đẽ, rắn chắc làm sao. Đôi tay anh quay búa cũng thật nhịp nhàng, uyển chuyển làm sao. Những tảng đá, dù có lầm lì ương ngạnh đến đâu, cũng phải vỡ toác ra dưới đôi bàn tay mạnh mẽ của anh. Cứ đà này thì chẳng bao lâu nữa, những gành đá như những toa tàu kia sẽ phải vỡ vụn ra tất cả. Ruộng nhà cô sẽ rộng gấp đôi, gấp ba, tha hồ mà trồng rau liệt. Mà bố thật là người may mắn, tự nhiên gặp lại Bảo rồi rủ được anh về nhà. Bổng lộc gì cho anh chẳng thấy, chỉ thấy anh làm việc vất vả suốt ngày. Nhiều hôm, Quế thấy anh mệt mỏi, không ăn được, cô cứ thấy thương thương. Rồi những vết chảy xước trên người anh do mảnh đá bắn vào. Mỗi lần rửa nước muối cho anh, Quế lại thấy lòng mình đau đớn. Quế nhớ hôm anh đến, cô đã vừa thẹn thùng, vừa sung sướng khi gặp lại anh. Bảo vẫn như ngày nào hồi đóng quân bên bờ sông. Ngày ấy, anh đã tận tình giúp cô và các bạn cô học bài. Gần 4 năm trôi qua, Quế đã vụt lớn lên. Quế có một đôi mắt hình lá răm rất đen, luôn luôn hiển hiện một cái nhìn vời vợi xa xăm. Càng lớn lên, Quế càng đằm thắm dịu dàng. Có lẽ vì thế mà chút tinh nghịch trong tính cách vui nhộn của Quế cũng không còn như thời nữ sinh. Quế vẫn say mê hoa rẻ, vẫn thích thêu thùa. Trong căn phòng của Quế, vì thế mà lúc nào cũng có vài chùm hoa rẻ và cuộn chỉ thêu trên bàn. Ước mơ lớn nhất của Quế khi còn học phổ thông là sau này được làm cô giáo. Vì thế khi học hết cấp 3, Quế đã thi vào trường sư phạm. Và Quế đã ra trường, đang chờ ngày đi dạy. Bảo vẫn thỉnh thoảng giúp Quế thu hoạch rau. Rau liệt có hình dáng giống như rau cần ở quê anh. Hồi còn ở nhà đang đi học, Bảo cũng đã từng giúp mẹ thu hoạch rau cần. Quế rất vui mỗi khi có Bảo cùng làm. Nhìn Bảo, đôi mắt Quế như muốn nói với anh rằng, làng hảo của em là như thế đó anh ạ. Ruộng ít người đông, cây lúa không nuôi nổi người, nên cây rau liệt đã từ lâu gắn bó với người nông dân làng em, trở thành nguồn sống chính của tất cả mọi gia đình. Anh biết không, rau liệt chỉ là ngọn rau nhỏ nhoi vậy thôi. Nhưng ngày xưa, nó đã được đưa vào Huế làm vật dâng vua và thết đãi các vị quần thần quan lại, coi như là đặc sản quý hiếm, dung dị của vùng Sơn Cước do người nông dân Lam Lũ làm nên. Thời chiến tranh, làng em tan hoang vì bom đạn, người dân tứ tán khắp nơi, rau liệt sống nhờ trời nên đã gần như mất giống. Hòa bình, mọi người mới trở về gom nhặt từng cọng rau để gây dựng lại được như hôm nay. Bây giờ thì rau liệt làng em đã có mặt khắp nơi. Làng em là vậy đó. Anh thấy thế nào? Anh Bảo. Còn quê anh thì đã có lần em được anh kể cho nghe rồi. Em thích nhất dòng sông có cái tên đẹp như tên một người con gái, sông Như Nguyệt. Anh nói rằng làng anh ở cạnh con sông ấy, cả tuổi thơ của anh đã gắn bó êm đềm với dòng sông ấy. Nhà anh có rất nhiều nhãn, tất cả đều được trồng quanh bờ ao. Những trưa hè nóng nực, mỗi lần leo lên cây hái nhãn, anh thường từ trên cao nhảy xuống vẫy vùng trong làn nước mát. Cái ao thì một vụ nuôi cá, một vụ trồng rau cần. Nhắc tới rau cần, anh lại thấy cay cay ở khóe mắt. Có những hôm đi cắt rau liệt cùng em nhiều lần thấy anh đứng ngẩn ngơ bên ruộng rau liệt. Có phải vì rau liệt ở quê em có hình dáng giống rau cần ở quê anh, nên đã làm anh nhớ đến quê hương không? Anh Bảo. Rồi em sẽ đưa anh lên mấy quả đồi bên kia tìm hái hoa rẻ cho anh đỡ buồn. Hoa rẻ chỉ là một loài hoa sống hoang dại, nhưng cũng rất đẹp. Rất thơm, phải không anh? Anh có yêu hoa rẻ không? Còn em rất yêu hoa rẻ. Em yêu từ tấm bé, và cho đến bây giờ em vẫn còn say mê. Đi với em vài lần, rồi thì anh cũng sẽ say mê hoa rẻ như em cho mà xem. Bảo đã cùng Quế đi hái hoa rẻ không phải một lần, mà là nhiều lần. Bảo để ý thấy Quế rất vui trong những lần cùng anh đi hái hoa rẻ. Bảo nằm xuống, nhắm mắt lại, cố quên đi mọi chuyện để ngủ lấy một lúc. Nhưng không được, mùi hoa rẻ vẫn thoang thoảng đâu đây. Và cả Quế nữa, hình ảnh em cứ chập chờn, lúc ẩn lúc hiện trước mắt anh. Đã quá lâu rồi, không biết Quế có còn nhớ đến anh như anh đã từng nhớ Quế không? Quế ơi, có bao giờ em thả hồn em trôi về với dĩ vãng để nhớ về một thời tươi đẹp của chúng mình không? Có bao giờ em thầm gọi tên anh không? Quế ơi, anh đang trở về cùng em đây. Cái giếng cổ ở làng em là nơi anh và em thường phải đi qua đấy. Mỗi khi chúng mình ra thăm ruộng rau liệt hay lên đồi tìm hái hoa rẻ. Bao giờ đi qua đấy, Quế và anh cũng nán lại rồi cùng đến bên thành giếng. Soi mặt xuống làn nước trong xanh. Làn nước lặng yên, không một gợn sóng, hiện rõ khuôn mặt của hai người với hai nụ cười rạng rỡ. Quế thường nói với anh, giếng làng là nơi thiêng liêng nhất của làng. Vì thế mà nhiều đôi trai gái khi yêu nhau đã chọn giếng làng làm nơi thề hẹn lòng chung thủy, ngày hạnh ngộ. Khi xa quê hương, bôn ba nơi góc bể chân trời, ai ai cũng nhớ về giếng làng. Bảo nhìn vào mắt Quý và như thấy trong đôi mắt rực sáng của em có những vì sao lấp lánh trong đó. Từ giếng làng, Bảo và Quế phải đi bộ thêm một quãng đường khá xa nữa mới đến được quả đồi có nhiều hoa rẻ. Đường chênh vênh khó đi, bao giờ Quế cũng phải nắm lấy tay anh. Đến nơi, nghe mùi thơm của hoa rẻ tỏa ra từ hướng nào thì đi về hướng đó. Quế từng nói với Bảo, tìm hoa rẻ là tìm bằng mũi chứ không phải tìm bằng mắt. Đúng thế thật. Cả một vùng đồi cây cối tùm rậm rạp, nếu không cảm nhận được mùi thơm của hoa rẻ thì quả thật khó tìm. Bảo đã sục vào bất cứ nơi nào có hương thơm của hoa rẻ, và anh đã tìm được chúng. Có hôm, Quế và anh đã tìm hái được cả một nón hoa rẻ đầy. Hoa rẻ thơm lâu, thơm cho đến lúc khô rồi vẫn còn thơm. Tháng 9, Quế bắt đầu đi dạy học. Tháng 9 cũng là tháng bước vào mùa mưa. Mùa mưa cũng là mùa của nấm tràm, nấm mỡ mọc khắp nơi, tha hồ hái về ăn. Những ngày chủ nhật, Quế thường rủ Bảo đi hái nấm về ăn. Em sắn quần ngang gối, xách theo một chiếc giỏ mây cùng Bảo lội bộ lên mấy ngọn đồi. Hai người chỉ nhặt một lúc là đã có giỏ nấm đầy. Nấm tràm, nấm mỡ nấu canh với rau muống, rau lang, không cần cho thêm bất kỳ một thứ gia vị nào mà vẫn ngon ngọt. Quế ăn xong rồi vẫn thích ngồi nán lại nhìn Bảo ăn. Bảo không ngờ đó là những bữa cơm cuối cùng anh được ngồi ăn cùng Quế. Anh vừa nhận được thư của gia đình báo tin mẹ anh ốm nặng, đang hấp hối. Bảo đọc được trong đôi mắt của Quế một nỗi buồn xa xăm khi cô biết anh sẽ phải xa nơi này. Đêm cuối cùng, họ cầm tay nhau thong thả dạo bước trên con đường làng. Ánh trăng đêm ấy sáng như ban ngày, soi rõ cả những giọt sương long lanh trên tóc Quế. Đâu đó, bên những quả đồi, thỉnh thoảng lại cất lên lanh lảnh tiếng kêu của một con mang lạc bầy. Quế nép vào người Bảo như muốn tìm sự chở che. Mai anh đi rồi, em tặng anh cái này. Tiếng Quế thì thầm, phả hơi nóng vào mặt anh. Bảo run run nắm lấy tay Quế đón nhận vật kỷ niệm. Anh ấp nó vào ngực. Vật kỷ niệm Quế trao anh là chiếc khăn mùi xoa năm nào của Quế. Trong chiếc khăn ấy, anh đã vẽ. Và Quế đã thêu lên đó một chùm hoa rẻ với đôi bướm đang dập dờn lượn quanh. Bảo kéo Quế sát vào người anh, rồi như sợ phải xa Quế, anh vòng tay ôm lấy cô. Hương thơm ngọt ngào từ mái tóc Quế tỏa ra, khiến lòng anh bồi hồi xao xuyến. Anh càng ôm lấy Quế chặt hơn, và lần đầu tiên trong đời anh được hôn một người con gái. Anh hôn vội vã, mê say, lên khắp khuôn mặt của Quế. Cả không gian lặng phắc như chỉ còn có tiếng thở và tiếng thì thầm của hai người. Tiếng Quế đuối dần, và bóng hai người thấp dần xuống. Rồi sau cùng, chìm hẳn giữa những bụi mua ven đồi. Hơi thở Quế hổn hển, toàn thân cô như lả đi trong vòng tay cuống cuồng nóng bỏng của Bảo. Hai ngày sau, Bảo có mặt ở quê. Gần 6 năm đi xa, gia đình anh đã có quá nhiều thay đổi. Có anh về, căn nhà vốn đã cô quạnh, giờ cũng chẳng ấm cúng thêm được là bao. Chưa tận hưởng hết niềm vui gặp lại quê hương, gặp lại mẹ già, lòng anh đã lại thấy nhớ thương khắc khoải vùng đất miền Trung nắng gió. Những vùng đồi bát úp, những thửa ruộng trồng rau liệt và nhất là hương thơm ngây ngất của hoa rẻ lúc nào cũng hiện lên trước mắt anh, choán hết tâm hồn anh. Bảo thắt ruột thắt gan vì nhớ Quế, nhớ đến cồn cào, nhớ đến đau đớn. Đêm đêm, hễ nhắm mắt lại là anh mơ về em, gặp lại em. Bảo muốn gọi tên em và gào lên thật to với em rằng, Quế ơi, anh nhớ thương em nhiều lắm. Em hãy tin ở anh và hãy gắng chờ anh. Bảo tính từng ngày xa Quế và mong từng ngày được trở lại với Quế. Nhưng sự đời đã chẳng chiều theo ý anh. Vào những ngày mẹ hấp hối, theo nguyện vọng của mẹ, anh đã phải cưới một cô gái cùng quê. Quê anh, một làng quê giàu đẹp, nhưng vẫn còn quá nhiều các tập tục, lễ nghi phong kiến. Từ bao đời nay, những tập tục ấy vẫn ngự trị và đè nặng trong nếp sống, nếp nghĩ của bao người. Việc dựng vợ gả chồng cho con cái cũng vì thế mà còn lệ, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Và lại, để làm vui lòng mẹ trong những ngày cuối đời, anh đã không đủ can đảm đấu tranh để khước từ một cuộc hôn nhân mà anh hoàn toàn không muốn. Cô vợ anh trẻ hơn anh 5 tuổi, là con một gia đình giàu có ở phố huyện. Cô này ngay từ khi bỏ học, nhờ bố mẹ tạo dựng cho vốn liếng làm ăn ban đầu mà khi cưới chồng, cô đã có hẳn một cửa hàng riêng chuyên buôn bán đồ điện. Sự thua thiệt của cô so với bạn bè cùng trang lứa có lẽ là ở hình thức. Cô vừa lùn vừa xấu, dù đã lụa là đồ trang sức, lại móng chân móng tay sơn đỏ má phấn môi son, thả sức ăn diện, cô cũng chẳng đẹp ra được bao nhiêu. Đã thế, cô lại còn tranh chua hàm hồ, nên ai cũng hãi. Thế nên, tuy giàu có, nhưng chưa một ông bố bà mẹ nào dám nghĩ đến việc chọn cô làm nàng dâu. Chỉ có mẹ bảo là thích cô, mến cô bởi sự quen biết giữa hai gia đình. Ngày nhận được tin Bảo ra quân, mẹ Bảo đã nhờ mấy ông chú bà bác trong họ mang lễ vật đến gặp bố mẹ cô, xin cô cho Bảo. Nói của đáng tội, dù chưa một ngày là dâu con, vậy mà trong thời gian bà cụ ốm, cô cũng đã mấy lần lui tới thăm nom, chăm sóc bà cụ. Bảo cưới cô được nửa tháng thì mẹ mất. Hết khó bà cụ, nghe lời vợ dỗ dành, Bảo đã nhường căn nhà ông bà bố mẹ để lại mà lẽ ra anh được hưởng cho thằng em hết hạn hợp đồng làm công nhân trở về để lên ở trên phố huyện giúp vợ buôn bán. Cô vợ trẻ rất yêu thương chiều chuộng Bảo, cô nâng anh như nâng trứng, hứng anh như hứng hoa. Cô ăn mặc diện hơn, trang điểm nhiều hơn để được Bảo yêu. Bảo đã thực sự bị vùi dập trong tình yêu cháy bỏng của cô ta. Tuy vậy, mỗi khi nhớ đến Quế, anh lại thấy như có dao cứa trong lòng. Cô vợ Bảo ngày càng béo ra và lùn tịt xuống. Đã bao năm làm vợ mà cô vẫn chưa một lần chừa đẻ. Cô bắt đầu thấy thất vọng, chán nản. Sự rạn nứt tình cảm giữa vợ chồng Bảo bắt đầu từ đấy. Bất kể chuyện gì, dù phải trái nhỏ to, thì Bảo bao giờ cũng là cái cớ đầu tiên để cô gây chuyện. Đã bao lần, Bảo phải nghiến chặt răng lại, làm như người giả câm giả điếc trước những lời lẽ kể lể dài dòng lôi thôi của cô ta. Không nói ra, nhưng Bảo luôn hình dung được chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình anh. Cái hố ngăn cách mà anh đã ra sức giữ nó cũng đã đến lúc anh phải bất lực để mặc nó to dần ra. Và anh đã cố chịu đựng để với một chút hy vọng còn con là được sống bình yên, khỏi bị người khác chê cười. Nhưng đến lúc cô ta cạn tàu giáo máng xúc phạm đến mẹ anh thì anh đã không thể nào chịu nổi nữa. Anh đã giáng một cái tát vào mặt cô ta, khi cô ta nhiếc móc mẹ anh là người hám của và cho anh là kẻ ăn bám. Cuối cùng, anh đã ký vào tờ đơn ly hôn do cô ta viết. Anh đã giải phóng anh ra khỏi cái gia đình, tạm gọi là gia đình, mà bao năm qua anh đã dại dột giam hãm anh trong đó. Như chim sổ lồng bay lên với trời xanh, anh đã ứa nước mắt nghĩ đến Quế. Và ngay ngày hôm sau, anh nhảy xe tốc hành đi một mạch vào đến đây. Rời nhà trọ, Bảo xách vali thong thả đi bộ theo một con đường đất lên làng Hảo. Buổi sáng tinh mơ mà cây cối dường như vẫn còn ủ rũ bởi cái nắng gay gắt chiều qua. Dòng sông cũng khô cạn, trơ ra những tảng đá rong rêu. Làng Hảo đây rồi. Một cảm giác bồi hồi chợt dâng lên khiến trống ngực Bảo đập liên hồi. Anh phải dừng chân để lấy lại bình tĩnh. Nhiều tốp người gồng gánh và cả xe đạp xe máy đi ngang qua trước mặt anh. Có cả mấy chị mấy cô gánh rau liệt ra chợ nữa. Và cả các em vai quàng khăn đỏ đi học. Chú gì ơi, đến đây giúp hộ tôi một tí. Chợt ai đó từ phía sau gọi anh. Bảo giật mình quay lại, nhận ra một người phụ nữ và một đứa bé gái đang hì hục bên chiếc xe đạp. Bảo bước đến, người phụ nữ chỉ chiếc xe đạp nói với anh. Nhờ chú sửa hộ con bé này chiếc xe đạp để nó kịp đi học. Nó nhờ tôi mà tôi sửa hoài không được. Bảo lẹn làng đặt vali xuống, nắm luôn cái bàn đạp quay một vòng. Chợt cóc. Anh hiểu ngay ra căn bệnh của nó và chỉ việc nhặt hòn đá bên lề đường gõ 3 cái vào liếp xe. Được rồi, cháu đi học đi kẻo muộn. Bảo nhìn con bé nói. Cháu nhớ, nói với bố mẹ thay cái liếp mới mà đi. Liếp này hỏng con chuột rồi. Và anh dặn thêm. Khi nào cháu đạp mà nó cứ quay tròn thì nhớ kiếm cục đá gõ vào liếp như chú đã làm nhá. Con bé tròn xoe mắt nhìn anh rồi lí nhí trong miệng. Cháu xin cảm ơn chú. Cháu chào chú. Cháu đi ạ. Nói rồi nó đạp xe đi hướng về phía thị trấn. Chú là thợ sửa xe hay sao mà tài vậy? Người phụ nữ mỉm cười hỏi bảo. Không, chỉ là kinh nghiệm thôi chị ạ. Anh đáp và hỏi chị. Chị là người làng Hảo à? Dạ vâng, tôi là người làng Hảo. Chú đến thăm ai ở làng Hảo à? Vâng ạ. Bảo trả lời rồi hỏi. Ông Cường còn khỏe không chị? Cường nào? Có phải ông Cường bố cô giáo Quế không? Bảo gật đầu. Người phụ nữ nói. Ông ấy hãy còn khỏe lắm. Suốt ngày làm việc chẳng lúc nào hở tay. Hết mùa rau liệt, ông lại làm nghề đánh lưới khai thác cá. À, mà cháu ngoại ông ấy là con bé vừa bị hỏng xe. Nó là con gái cô giáo Quế đấy. Bảo giật thót người khi người phụ nữ nhắc tới con bé. Anh quay lại nhìn hút theo cái bóng nho nhỏ của nó khuất dần sau những lùm cây. Người phụ nữ như không nhận ra trạng thái đó ở anh nên cứ vô tư kể. Cô giáo Quế chỉ có mỗi mình nó. Hai mẹ con giờ đang ở với ông Cường. Giọng chị trầm hẳn lại. Thật tội nghiệp cho cô giáo Quế. Bao năm qua vẫn ở vậy nuôi con. Mà phải chi cô ấy xấu xí hay tật nguyền gì cho cam. Đằng này cô ấy lại đẹp người, đẹp nết, có nghề có nghiệp trong tay. Hồng nhan, bạc mệnh, người đời xưa nói quả không sai. Mà cái anh chàng người Bắc nào đó cũng thật tệ. Giọng người phụ nữ trở nên bực bội. Yêu thương người ta, ăn nằm với người ta, hứa hẹn với người ta đủ điều rồi đi một mạch, không thấy quay lại nữa. Người đâu có thứ người tham vàng bỏ ngãi, ăn ở hai lòng, tệ bạc đến thế là cùng. Mà cái cô giáo Quế cũng thật lạ. Bao năm rồi vẫn cứ hy vọng, vẫn cứ chờ đợi cái con người bạc như vôi ấy, để rồi từ chối bao đám tử tế đến hỏi. Nói thật với chú, tôi mà gặp hạng người ấy thì tôi chả cần. Chị bỗng giật mình. À, mà chú với ông Cường có quan hệ ra làm sao? Chú có quen biết gì với bố con bé con cô giáo Quế không? Bảo như không còn nghe người phụ nữ nói gì nữa. Anh chào chị rồi xách vali bước đi với bao nỗi buồn vui lẫn lộn trong lòng. Được một quãng, anh bỗng dừng bước khi chợt nghe trong gió thoảng thơm mùi hoa rẻ. Ôi, cái mùi hoa suốt đời không bao giờ anh quên được.
Giọng đọc phát thanh viên Hồng Huệ vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Hương Rẻ của nhà văn Nguyễn Ngọc Chiến. Sau đây biên tập viên chương trình có đôi điều cảm nhận về truyện ngắn này.
Thưa các bạn, giữa không gian, hoàn cảnh và công việc, quý vị thính giả dường như đều ủng hộ cho mối tình đẹp của đôi bạn trẻ trong truyện ngắn Hương Rẻ của nhà văn Nguyễn Ngọc Chiến mà chúng ta vừa nghe. Bảo là bộ đội và Quế là cô giáo. Tình yêu giữa hai người nảy nở khi Bảo ra quân đi tìm việc làm. Và cái kết quả một đêm đã xảy ra trước lúc hai người chia tay khi Bảo bất ngờ nhận được tin mẹ ốm nặng, đang hấp hối, anh phải gấp gáp trở về quê hương cũng là chuyện đương nhiên. Rồi đứa con trai có hiếu muốn làm vui lòng mẹ trước lúc bà lâm chung bằng việc cưới một cô gái không hề quen biết, không hề yêu thương cũng là chuyện không hiếm. Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm sau đó, Bảo phải sống bên người vợ không yêu, dư giả tiền của. Nhưng tính tình quá quắt chua ngoa. Rồi cái gì đến cũng phải đến. Vợ chồng Bảo chia tay sau bao năm chung sống không hạnh phúc. Như chim sổ lồng, Bảo quyết định quay trở lại chốn xưa tìm người yêu cũ. về phía Quế, quả là người phụ nữ tuyệt vời. Cô bất chấp dư luận để nuôi con, dù chưa một ngày làm vợ. Sở dĩ Quế không nhận lời yêu ai, vì cô hiểu mình hơn ai hết, cô không thể sống hạnh phúc bên bất cứ người đàn ông nào khi trong lòng không thể quên được Bảo. Bởi trái tim tươi xanh thiếu nữ đã khắc sâu một hình bóng đầu đời đậm nét. Quế đã chờ đợi để nuôi hoài một hình ảnh đẹp của quá khứ, chứ không phải nuôi một hy vọng sẽ có ngày Bảo trở lại. Dù rằng tác giả không trực tiếp miêu tả cuộc hội ngộ của hai người sau bao năm cách xa, nhưng người nghe tin là Quế sẽ chấp nhận sự trở lại của Bảo. Dẫu vậy, tình yêu của Quế và Bảo như hương thơm hoa rẻ, ngọt ngào, đằm thắm, lúc nồng nàn khi phảng phất cứ quấn quyện lấy hai người. Hoa rẻ là loài hoa dân dã, nhưng hương thơm của loài hoa này rất bền lâu, thơm cho đến lúc khô rồi vẫn còn thơm. Tình yêu của Quế và Bảo cũng vậy, gian nan, thử thách, rồi sẽ qua, mất mát chia ly, rồi có ngày tái hợp. Quế và Bảo sẽ có những năm tháng chung sống hạnh phúc bên nhau. Chúng ta tin là như vậy.
Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Vũ Hà thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.